Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 20 tháng 9 năm 2019. Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ đã đến thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ và gặp gỡ với các đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 18 tháng 9.
Phái đoàn đã hỏi Đức Tổng thống Thích Quảng Độ thì có nhờ đoàn để mà kiến nghị hay là có can thiệp với nhà nước.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Chính quyền Hồng Kông mở đối thoại và đặt ra các điều kiện tham dự. Mỹ và đồng minh thảo luận cách đáp trả vụ tấn công Ả Rập Xê Út. Và Tổng thống Trump ra lệnh trừng phạt mới đối với Iran.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ về các vấn đề châu Á, David Stilwell, vừa ra trước một ủy ban của Thượng viện Hoa Kỳ hôm 18 tháng 9, lên án các hành vi đe dọa, bắt nạt của Trung Quốc đối với Việt Nam và các nước ASEAN để đẩy mạnh nghị trình khu vực của mình. Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện Hoa Kỳ hôm thứ Tư, trợ lý ngoại trưởng David Stilwell tố cáo Trung Quốc là tìm cách gây ảnh hưởng bằng cách một mặt chiêu dụ một số nước và mặt khác bắt nạt các nước như Việt Nam để đẩy mạnh nghị trình của Bắc Kinh giữa một cuộc đôi co đang leo thang với Hoa Kỳ về vấn đề chiến lược và thương mại. Ông Stilwell nói Trung Quốc đang thách thức trật tự tự do và mở rộng trong khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, ngăn chặn các nước trong vùng tiếp cận các nguồn dự trữ năng lượng trên Biển Đông. Trợ lý Ngoại trưởng Stilwell nói, Bắc Kinh đang theo đuổi một viễn kiến khác cho khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, tìm cách lập ra một trật tự mới có lợi cho họ, và qua đó đặt Trung Quốc vào vị thế cạnh tranh chiến lược với tất cả các bên đang cố duy trì một trật tự tự do, cởi mở của nhiều nước, có quyền tự quyết. Nhà ngoại giao Mỹ đề cập tới các hành động của Trung Quốc từ đầu tháng 7 năm nay, nhiều lần đưa tàu khảo cứu địa chất cùng đội tàu hộ vệ hùng hậu và lực lượng dân quân tới gần bãi Tư Chính để dọa nạt Việt Nam và các nước ASEAN khác, ngăn cản các nước này tiến hành các dự án khai thác dầu khí trong khu vực. Trợ lý Ngoại trưởng David Stilwell nói, bằng việc lặp lại các hành động bất hợp pháp và quân sự hóa các đảo và bãi đá đang trong vòng tranh chấp, Bắc Kinh đã và đang tiếp tục ngăn chặn các thành viên ASEAN tiếp cận các trữ lượng năng lượng trị giá hơn 2,5 nghìn tỷ đô la. Trong bài phát biểu hôm thứ Tư 18 tháng 9, trợ lý ngoại trưởng Stilwell đã tỏ ra thận trọng khi nhắc tới Trung Quốc. Ông mô tả Trung Quốc là nước cạnh tranh chiến lược và bày tỏ lo ngại về tính chất độc tài của nhà nước Trung Quốc trong nỗ lực áp đặt một trật tự khu vực và một trật tự thế giới mới. Ông nói, chúng tôi đặc biệt quan ngại về cách Bắc Kinh sử dụng các biện pháp chiêu dụ và trừng phạt kinh tế, bóp méo thị trường và các hành động đàn áp để thuyết phục các nước khác phải tuân thủ nghị trình chính trị và an ninh của Bắc Kinh. Ông tố cáo chính quyền Trung Quốc sử dụng các chính sách không phù hợp với thương mại tự do và công bằng, kể cả không cho tiếp cận thị trường, cùng các hành vi mờ ám, thao túng đồng nguyên, đánh cắp tài sản trí tuệ, v.v. Về dự án xây dựng cơ sở hạ tầng liên lục địa, vành đai, con đường, nhà ngoại giao Mỹ tố cáo Trung Quốc là cho một số nước đang phát triển vay những món nợ khổng lồ để xây dựng cơ sở hạ tầng, bất chấp tai hại đối với môi trường, trong nhiều trường hợp dẫn tới tình trạng các nước này phải lệ thuộc vào Bắc Kinh vì không có khả năng thanh toán. Buổi điều trần diễn ra giữa lúc Trung Quốc và Hoa Kỳ đang đối đầu nhau trong một cuộc chiến tranh thương mại ngày càng căng thẳng và trong bối cảnh Trung Quốc đang cạnh tranh để giành các lợi ích tại châu Á với cường quốc hàng đầu thế giới trong nhiều lĩnh vực, trong đó có công nghệ, đầu tư và hoạt động hàng hải. Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ đặc trách châu Á nhắc lại vai trò và những đóng góp của Hoa Kỳ cho khu vực trong nhiều thập kỷ qua. Ông nêu bật chính sách của Hoa Kỳ được dựa trên những nguyên tắc được công nhận từ lâu: tự do hàng hải, kinh tế thị trường và môi trường đầu tư minh bạch, rộng mở, thương mại tự do, công bằng, đôi bên cùng có lợi, nguyên tắc cai trị tốt đẹp, tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do căn bản, đồng thời cổ võ cho các quan hệ thân thiện giữa các quốc gia dựa trên sự tôn trọng nguyên tắc quyền bình đẳng và tự quyết của nhân dân các nước. Nhà ngoại giao Mỹ nhấn mạnh, đó không chỉ là những giá trị của người Mỹ, mà đó là những giá trị toàn cầu và được chấp nhận rộng rãi trên khắp khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ông nói cũng nhờ vào những giá trị đó mà khu vực đã trở nên thịnh vượng. Ông cho rằng những giá trị đó và sáng kiến kinh tế của Hoa Kỳ đã giúp cho nhiều quốc gia trong khu vực sử dụng đầu tư tư nhân như một con đường dẫn tới phát triển bền vững và giúp cho nhiều nước trở nên thịnh vượng. Ông nói về mặt an ninh, mục đích của Hoa Kỳ là xây dựng một mạng lưới mạnh mẽ, linh động, gồm các đối tác an ninh chia chung viễn kiến với Mỹ để bảo đảm tự do hàng hải và các quyền sử dụng biển hợp pháp khác để giải quyết những thách thức chung của khu vực. Trong cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại Thượng viện hôm 18 tháng 9, nhà ngoại giao hàng đầu đặc trách châu Á của Mỹ còn đề cập đến một số vấn đề khác, như các cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông và chính sách của Trung Quốc đàn áp người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Ông David Stilwell là một cựu tướng lãnh không quân phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ trong 35 năm. Ông rời quân ngũ với cấp bậc thiếu tướng, trở thành nhà ngoại giao cao cấp nhất của Mỹ về các vấn đề Đông Á-Thái Bình Dương vào ngày 20 tháng 6 vừa qua, sau khi được Thượng viện Mỹ phê chuẩn.
Bắc Kinh ngày 18 tháng 9 tố cáo Việt Nam vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích của Trung Quốc khi tiến hành khai thác dầu khí đơn phương trong khu vực Bãi Tư Chính kể từ tháng 5 năm nay. Phát biểu trong cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nhấn mạnh Trung Quốc có chủ quyền tại Trường Sa và quyền chủ quyền, quyền tài phán tại khu vực Bãi Tư Chính kế đó, và rằng điều này có cơ sở vững chắc về lịch sử và pháp lý. Tuyên bố của ông Cảnh được đưa ra đáp câu hỏi của phóng viên liên quan đến phản ứng của phía Việt Nam về việc tàu khảo sát Hải Dương 8 cùng các tàu hộ tống của Bắc Kinh trở lại thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam hôm 13 tháng 8. Trước đó, nhóm tàu vừa kể đã bị phát hiện trong khu vực này kể từ đầu tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 thì rút đi. Tại cuộc họp báo hôm 16 tháng 8, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết Hà Nội mạnh mẽ phản đối việc Trung Quốc tái diễn vi phạm nghiêm trọng vùng biển nằm hoàn toàn trong quyền chủ quyền và tài phán của Việt Nam theo các điều khoản trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Bà Hằng nói bất cứ hành động nào can thiệp vào các hoạt động khai thác dầu khí của Việt Nam trong lãnh hải Việt Nam là vi phạm luật quốc tế. Phát ngôn viên Cảnh sảng của Bộ Ngoại giao Trung Quốc phản pháo rằng việc Hà Nội khai thác dầu khí ở Bãi Tư Chính từ tháng 5 năm nay vi phạm thỏa thuận song phương, trong đó có thỏa thuận về những nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam với Trung Quốc, vi phạm điều 5 trong tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và vi phạm các điều khoản liên quan trong Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển. Ông Cảnh yêu cầu phía Việt Nam ngưng ngay lập tức các hoạt động đơn phương xâm phạm để trả lại sự bình yên cho các vùng biển liên quan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố các hoạt động của Trung Quốc trong các vùng biển dưới quyền tài phán của Trung Quốc ở Biển Đông là hợp pháp, hợp lý và không có gì phải phàn nàn. Chúng tôi muốn tiếp tục làm việc với phía Việt Nam để xử lý các vấn đề liên quan thỏa đáng, thông qua các cuộc tham vấn hữu nghị, ông Cảnh nói.
Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ thăm Hòa Thượng Thích Quảng Độ, Tăng Thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và gặp gỡ các đại diện của Hội đồng Liên tôn Việt Nam hôm 18 tháng 9, theo tin từ các tổ chức tôn giáo độc lập và không được chính quyền công nhận. Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, trụ trì Chùa Từ Hiểu ở thành phố Hồ Chí Minh, người tham dự cuộc gặp giữa Phái đoàn Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ do Ủy viên Anumira Bhagava dẫn đầu và Hòa Thượng Thích Quảng Độ, nói dưới VOA.
Thì trước nhất người ta vẫn an Đức Tân Thống. Người ta hỏi Đức Tân Thống từ lúc mà về chùa từ trước tới nay có được mạnh khỏe hay không? Rồi Đức Tân Thống có được có bị ai làm khó dễ gì không? Đức Tôn Thống có được tự do đi chỗ này đi chỗ khác hay không? Thì Đức Tôn Thống nói tôi khỏe mạnh, ăn được, ngủ được. Thứ hai nữa là không có ai làm khó dễ gì hết cả. Thứ ba nữa là bây giờ đi đây đi đó thì tôi giờ 92 tuổi rồi, tôi đâu có đi đâu. Tôi suốt đời tôi sống ở tại chùa Từ Hiếu tới ngày viên tịch, tôi không có đi đâu hết. Đó là Đức Tôn Thống trả lời như vậy.
Hòa Thượng Thích Nguyên Lý cho biết thêm rằng Hòa Thượng Thích Quảng Độ đã đưa ra các kiến nghị với phái đoàn nhằm gây áp lực để chính quyền Việt Nam giảm bớt vi phạm tự do tôn giáo.
Phái đoàn có hỏi Đức Tôn Thống Thích Quảng Độ thì có nhờ đoàn để mà kiến nghị là có can thiệp với nhà nước. Thì Đức Tôn Thống cũng có đề nghị mấy điểm. Thứ nhất là yêu cầu phái đoàn can thiệp với nhà nước, yêu cầu nhà nước tách rời tôn giáo ra khỏi chính quyền, bởi vì chính quyền mà kết với cái tôn giáo thì không có tự do dân chủ. Thứ hai nữa là không ép buộc các tu sĩ Phật giáo vào trong quốc hội hoặc là hội đồng nhân dân các cấp, bởi vì nếu tu sĩ Phật giáo mà ra làm những cái việc đó là nó mới sai với cái giáo luật nhà Phật. Đó. Còn thứ ba nữa thì Đức Tổng thống yêu cầu là phái đoàn thì can thiệp với nhà nước làm sao Việt Nam có tự do dân chủ. Còn nếu mà còn độc đảng thì không có thể nào giáo hội sinh hoạt được.
Trước đó, cũng hôm 18 tháng 9, phái đoàn USOP cũng đã gặp gỡ với các đại diện của Hội đồng Liên Tôn ở Chùa Giác Hoa. Linh mục Paulo Lê Xuân Lộc thuộc dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn, thành viên của Hội đồng Liên Tôn, chia sẻ nội dung cuộc gặp này với VOA.
Trong buổi gặp đó, thì các tôn giáo cũng đại diện nói lên những cái sự sách nhiễu như là sự đàn áp của nhà cầm quyền đối với các tôn giáo của mình. Nhất là những người mà đứng lên nói tiếng nói của công lý sự thật, những người vinh vực cho những quyền của con người đang bị nhà cầm quyền tìm cách để và sách nhiều, như là tìm cách để ngăn cản, tức là trong việc đi lại.
Linh mục Lê Xuân Lộc cho VOA biết thêm rằng Hội đồng Liên Tôn đã đưa ra một bản phúc trình tóm tắt các vi phạm về tự do tôn giáo của chính quyền đối với các nhóm tôn giáo chưa được nhà nước công nhận và nêu các kiến nghị cho phái đoàn USOP.
Một trong những kiến nghị đó là xin chính phủ Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn đến tình hình tự do tôn giáo, như là yêu cầu chính phủ Hoa Kỳ đưa Việt Nam trở vào danh sách CPC, cần phải quan tâm đặc biệt tự do tôn giáo, và yêu cầu chính phủ Việt Nam trả tự do cho những tù nhân lương tâm, nhất là các chức sắc tôn giáo đang bị tù đày. Đây là một cái đề nghị trong những đề nghị của Hội đồng Liên Tôn, bởi vì chúng tôi thấy hiện tại thì các quan chức Việt Nam đang thao túng Việt Nam qua tham nhũng, như là tuồn ngoại tệ, tức là tuồn tài sản của mình ra nước ngoài. Do đó chúng tôi nghĩ rằng chính phủ Hoa Kỳ cần phải áp dụng cái đạo luật nhân quyền toàn cầu Magnitsky để ngăn cản, để cũng như là để răn đe và chế tài các nhà lãnh đạo của Việt Nam, để họ có thể bớt đi những cái sự đàn áp đối với các tôn giáo cũng như là các công dân Việt Nam, các nhà hoạt động xã hội tại Việt Nam.
Vào tháng 4 năm 2019, Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế Hoa Kỳ ra phúc trình thường niên năm 2019 nhấn mạnh rằng tình hình vi phạm tự do tôn giáo Việt Nam tiếp tục có khuynh hướng tiêu cực và tình trạng chung của các nhóm tôn giáo xấu đi trong năm 2018.
Tổ chức Nhân quyền Freedom Now và một công ty luật ở Anh đã đệ trình một kiến nghị lên nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện. Thay mặt cho blogger Phan Kim Khánh, người đã bị tuyên án 6 năm tù giam vào năm 2017 về cáo buộc tuyên truyền chống phá nhà nước. Trong một thông cáo báo chí, Freedom Now và công ty luật The Church LLP lập luận rằng việc Việt Nam tiếp tục giam cầm anh Khánh, một nhà báo công dân, vi phạm những nghĩa vụ của chính phủ theo công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị và tuyên ngôn phổ quát về nhân quyền. Freedom Now lưu ý rằng, trong những năm qua, Việt Nam đã tăng cường trấn áp quan điểm bất đồng chính kiến trên mạng, và việc giam cầm anh Khánh cho thấy rõ sự suy thoái đáng lo ngại các quyền tự do Internet. Chuyên viên chương trình Freedom Now, Carl Horberg, nói trong thông cáo, việc chính phủ tiếp tục giam giữ anh Khánh vi phạm những nhân quyền căn bản của anh ấy, bao gồm quyền tự do biểu đạt. Freedom Now kêu gọi chính phủ Việt Nam phóng thích Khánh ngay lập tức và vô điều kiện. Chúng tôi tin tưởng rằng nhóm công tác của Liên Hợp Quốc về giam giữ tùy tiện sẽ đi đến cùng một kết luận. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1570kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Hoa Kỳ đã thảo luận với Ả Rập Xê Út và các đồng minh ở vùng vịnh về các khả năng đáp trả vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út mà họ đổ lỗi cho Iran và coi đó là một hành động gây chiến đối với Ả Rập Xê Út, theo Reuters. Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 9 đã chỉ đạo tăng cường các biện pháp trừng phạt đối với Tehran. Đây là một cuộc tấn công ở mức độ chúng ta chưa từng chứng kiến, Ngoại trưởng Mỹ Pompeo nói với các phóng viên trước khi đáp xuống thành phố cảng Jeddah của Ả Rập Xê Út để hội đàm với Thái tử Mohammed bin Salman. Ả Rập Xê Út đã bị tấn công. Đây là vụ tấn công trên lãnh thổ của họ. Đây là một hành động gây chiến trực tiếp với họ. Theo Reuters, Đại sứ Ả Rập Xê Út ở Berlin nói rằng mọi thứ đang được cân nhắc và rằng mọi lựa chọn cần phải được thảo luận một cách kỹ càng. Chính quyền Riyadh hôm 18 tháng 9 đã trưng bày phần còn lại của 25 máy bay không người lái và tên lửa của Iran mà họ nói rằng được sử dụng trong cuộc tấn công, cho thấy bằng chứng không thể chối cãi về sự xâm lược của Iran. Phong trào phiến quân nổi dậy Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen đã tuyên bố nhận trách nhiệm về vụ tấn công vào hai nhà máy lọc dầu của Ả Rập Xê Út. Phe này hôm 18 tháng 9 tuyên bố đã đưa nhiều địa điểm ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, trung tâm tài chính và du lịch ở Trung Đông vào danh sách mục tiêu tiềm năng, theo Reuters.
Hôm 18 tháng 9, Tổng thống Donald Trump cho biết ông đã ra lệnh trừng phạt mới đối với Iran. Đây là sự leo thang căng thẳng mới nhất giữa hai nước sau vụ tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út cuối tuần qua, theo CNN. Tôi vừa chỉ thị cho Bộ trưởng Tài chính gia tăng đáng kể các lệnh trừng phạt đối với đất nước Iran, ông Trump thông báo trên Twitter. Ông Trump vẫn chưa dứt khoát tuyên bố rằng Iran đứng đằng sau cuộc tấn công vào các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út, nhưng những quan chức khác trong chính quyền của ông đổ lỗi cho Tehran. Tuy nhiên, Iran phủ nhận cáo buộc này. Hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Trump chỉ đạo Bộ trưởng Tài chính Stephen Mnuchin thực hiện những gì. Cả Bộ Tài chính, Nhà Trắng và Bộ Ngoại giao vẫn chưa phản hồi các yêu cầu bình luận của đài CNBC. Hôm 17 tháng 9, ông Trump nói trên chuyên cơ đệ nhất không lực rằng ông không có ý định gặp Tổng thống Iran Hassan Rouhani tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ở New York vào tuần tới.
Chính quyền Hồng Kông hôm 18 tháng 9 đặt ra các điều kiện tham gia một cuộc đối thoại mở giữa lãnh đạo Carrie Lam với công chúng vào tuần tới, theo Reuters. Hãng này đưa tin rằng những người tham dự phải giữ trật tự và không mang theo những thứ như loa phóng thanh cầm tay, cờ và ô. Cuộc đối thoại vào thứ Năm tuần tới sẽ chỉ dành cho khoảng 150 người và họ phải đăng ký trước trên mạng. Tuyên bố của chính quyền được Reuters trích lại nói rằng đây là cuộc đối thoại mở để cho mọi thành phần công chúng thể hiện quan điểm với chính quyền nhằm thấu hiểu sự bất mãn trong xã hội và tìm ra các giải pháp. Bà Lam cam kết tổ chức cuộc đối thoại nhằm tìm cách chấm dứt các cuộc biểu tình ở trung tâm tài chính của châu Á. Theo Reuters, tuyên bố của chính quyền nói rằng người tham dự không mang các vật dụng mà nhà tổ chức coi là có thể gây gián đoạn sự kiện hoặc gây ra phiền toái hoặc nguy hiểm cho những người khác. Một số các vật dụng bị cấm gồm loa phóng thanh cầm tay, ô, cũng như các vật dụng phòng thủ.
Các quan chức Philippines hôm 19 tháng 9 tuyên bố vụ bùng phát bệnh bại liệt ở nước này gần 2 thập kỷ sau khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố rằng Philippines đã xóa sổ được căn bệnh gây lây lan cao và có khả năng dẫn tới tử vong, theo AP. Bộ trưởng Y tế Francisco Duque III nói tại một cuộc họp báo rằng chính quyền đã xác nhận ít nhất một trường hợp bị bệnh bại liệt là một bé gái 3 tuổi từ tỉnh Lanao del Sur ở miền Nam, cũng như phát hiện virus gây bệnh bại liệt ở trong nước thải ở Manila và ở các tuyến đường thủy ở vùng Davao ở miền Nam. Quan chức này nói rằng việc phát hiện này đủ để tuyên bố tình trạng bùng phát bệnh bại liệt ở Philippines, theo AP. Tổ chức Y tế Thế giới và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc đã bày tỏ quan ngại về sự tái xuất hiện của bệnh bại liệt ở Philippines. Theo AP, hai tổ chức này nói rằng họ sẽ hỗ trợ chính phủ chủng ngừa cho trẻ em, nhóm dễ bị tác động nhất, và tăng cường theo dõi.
Thủ tướng Canada Justin Trudeau hôm 18 tháng 9 đã lên tiếng xin lỗi vì hóa trang gương mặt màu nâu năm 2001 sau khi một bức ảnh được công bố chưa đầy 5 tuần trước cuộc bầu cử mà Reuters nói là khá khó khăn đối với ông. Theo hãng tin Anh, hình ảnh ông Trudeau với khuôn mặt hóa trang màu đậm, chụp năm ông 29 tuổi, là một thách thức lớn đối với một nhà lãnh đạo thường nói về sự cần thiết phải chống lại nạn phân biệt chủng tộc và có ba bộ trưởng nổi bật gốc Ấn Độ trong nội các. Khi đó đáng lẽ tôi phải hiểu rõ hơn, nhưng tôi đã không và đã làm điều đó. Tôi thực sự xin lỗi, ông Trudeau, 47 tuổi, nói sau khi Time đăng tải bức ảnh. Khi đó đáng lẽ tôi đã phải hiểu rõ hơn, nhưng tôi đã không và đã làm điều đó. Tôi thực sự xin lỗi, ông Trudeau, 47 tuổi, nói sau khi Time đăng tải bức ảnh. Tạp chí này nói rằng bức ảnh do doanh nhân Michael Adamson ở Vancouver cung cấp cho họ đầu tháng này. Tôi hóa trang và mặc trang phục của Aladdin. Tôi đáng lẽ không nên làm điều đó, ông Trudeau nói trong buổi truyền hình trực tiếp. Theo Reuters, Canada thực thi chính sách về đa dạng văn hóa và khoảng một trong số 5 công dân Canada sinh ra ở nước ngoài.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Blogs. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Mặc Lâm.
Trong vòng một tuần lễ vừa qua, người ta lại bàn tán đến phát biểu của bà Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khi một lần nữa bà dựa vào câu nói của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển để lặp lại những gì bà từng nói trước đây. Qua góp ý của một số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi xem xét dự án luật thanh niên sửa đổi được Chính phủ trình sáng ngày 10 tháng 9, theo Chủ tịch Quốc hội, cần thiết kế luật để thanh niên thấy rõ trách nhiệm, nghĩa vụ và khi thực hiện thì họ được quyền lợi gì. Nói như Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển là hãy hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. Người dân vẫn chưa quên ngay sau khi tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã phát biểu với báo chí vào ngày 23 tháng 7 năm 2016. Bảo vệ hòa bình không phải hô hào cho thật to, kích động thế này thế khác là có được chủ quyền, không có đâu. Một số tổ chức cá nhân lên tiếng hô hào thế này thế nọ, nhưng những người đó, tổ chức đó làm gì cho đất nước? Chủ tịch Quốc hội rõ ràng đã rất tâm đắc với câu danh ngôn mà Tổng thống Mỹ John F. Kennedy đã phát biểu trong bài diễn văn nhậm chức vào ngày 20 tháng 1 năm 1961. Đừng hỏi Tổ quốc có thể làm gì cho bạn, mà hãy hỏi bạn có thể làm được gì cho Tổ quốc.
Và trước đó nữa, vào tháng 1 năm 1955, sau khi tiếp quản thủ đô, tại buổi lễ khai mạc Trường Đại học Nhân dân Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng nói, phải quan tâm đến việc khôi phục và xây dựng lại nước nhà. Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì, mà phải tự hỏi mình đã làm gì cho nước nhà. Mình phải làm thế nào cho ích lợi nước nhà nhiều hơn. Mình đã vì lợi ích nước nhà mà hy sinh phấn đấu chừng nào. Trong hai câu vừa nêu, câu của Tổng thống Kennedy ngắn gọn và xúc tích hơn bởi chữ có thể, hàm ý ở trạng thái không xác quyết, và vì vậy người hỏi có quyền lựa chọn thái độ của mình. Trong khi câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh đi vào chi tiết, ích lợi nước nhà mang ý nghĩa thiết thực hơn và vì vậy dễ liên tưởng tới chính phủ hơn. Câu của Kennedy nhắm tới Tổ quốc, câu của Chủ tịch Hồ Chí Minh có vẻ nhắm tới chính quyền, một thực thể đại diện cho Tổ quốc, và vì vậy ông và những người cán bộ sau này có ý ám chỉ Tổ quốc và chính phủ là một. Nhưng không, Tổ quốc được hình thành trước chính phủ qua bốn yếu tố: lãnh thổ, lịch sử, văn hóa và con người. Chính phủ được con người chọn lựa trong cộng đồng của mình để điều hành Tổ quốc, tức đất nước hay nước nhà như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dùng. Chính phủ không thể đồng hóa với Tổ quốc vì suy nghĩ như vậy là gian lận, nếu không muốn nói là thiếu lương thiện. Tổ quốc vĩnh cửu, còn chính phủ chỉ là giai đoạn. chính phủ có thể độc tài hay dân chủ, nhưng Tổ quốc không có khái niệm ấy. Chính phủ có thể thay đổi, nhưng Tổ quốc chỉ có thể mất, chứ không thể thay đổi.
Mỗi cá nhân trong một đất nước tự biết bổn phận của mình đối với Tổ quốc thông qua luật pháp mà chính phủ ban hành. Người dân biết rằng không đóng thuế, không tham gia nghĩa vụ quân sự, không chấp hành luật lệ mà hiến pháp đưa ra là gián tiếp không làm gì cho Tổ quốc. Ngược lại, nếu những bổn phận ấy được thi hành đầy đủ, thì xem như đã làm tròn bổn phận đối với Tổ quốc. Nếu một cá nhân muốn làm điều gì hơn nữa để đóng góp cho đất nước, thì việc làm ấy hoàn toàn tự nguyện và không ai có quyền bắt buộc người khác phải làm giống như anh hay chị ta. Vế thứ nhất trong câu rất khiên cưỡng, vì không mấy ai lại ngớ ngẩn đặt câu hỏi, Tổ quốc đã làm gì cho tôi? Bởi vì Tổ quốc là một khái niệm trừu tượng, nó được định dạng bởi bốn yếu tố vừa nêu hợp lại để hình thành. Trong đó, yếu tố con người là quan trọng nhất, vì thiếu con người chắc chắn không thể có Tổ quốc. Tuy nhiên, khi có con người mà yếu tố lãnh thổ không có, thì Tổ quốc ấy được hình thành như thế nào? Tộc người Zigan là minh chứng cho trường hợp vô Tổ quốc và họ phải sống nhờ tại nhiều nước khắp thế giới. Mỗi người trong một quốc gia trực tiếp góp phần bằng nhiều cách để bồi đắp cho mảnh đất mà tổ tiên họ cũng như con cháu sẽ sống. Tổ quốc là căn nhà chung cho mọi người tụ họp và không ai lại đi hỏi căn nhà ấy đã làm gì cho mình. Tổ quốc không thể làm một việc gì cụ thể để mỗi cá nhân phải thốt lên câu hỏi như thế. Và vì vậy ở phần thứ hai, bạn đã làm gì cho Tổ quốc cũng khó thuyết phục. Mỗi cá nhân sống trong một đất nước, khi đã làm việc để sống thì chí ít họ đã làm gì cho Tổ quốc rồi. Nó như một cách góp gạo nấu cơm chung trong ngôi nhà mang tên Tổ quốc. Gạo ấy có thể là tiền thuế, có thể là xương máu chống ngoại xâm, có thể là những đóng góp trí tuệ, cũng có thể là những băn khoăn làm sao cho Tổ quốc được độc lập, hùng cường. Nếu ai cũng có những đòi hỏi bắt buộc mỗi công dân phải có đóng góp ngang bằng với những anh hùng, thì làm sao xây dựng đủ những con đường để đặt tên?
Từ thực tế này, người ta dễ dàng đặt lại câu hỏi, vậy người dân thành lập chính phủ để làm gì? Và câu trả lời thật đơn giản, chúng ta lập chính phủ để bảo vệ và xây dựng Tổ quốc, tức là bảo vệ và phát triển căn nhà chung mà chúng ta đang trú ngụ. Mỗi cá nhân không thể đại diện Tổ quốc, ngang nhiên chạy sang Trung Quốc, tới trước cửa Bộ Ngoại giao của nước này để la lối, chỉ trích hay thậm chí chỉ mắng họ vì hành vi mang tàu Hải Dương 8 vào khu đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vì đó là bổn phận của chính quyền phải làm những gì mà hiến pháp quy định. Mỗi cá nhân không thể đại diện Tổ quốc cầm súng bắn lại kẻ thù khi chúng tràn sang biên giới. Công việc ấy là của quân đội mà chính quyền có bổn phận ra lệnh, tổ chức cho quân đội phải giữ gìn đất nước. Mỗi cá nhân không thể đại diện Tổ quốc tự tiện ký hiệp định thương mại hay quốc phòng với nước khác mà chính phủ là nơi được người dân giao phó để làm việc này. Thậm chí, mỗi cá nhân không thể đại diện Tổ quốc để chính thức đầu hàng kẻ thù trong một cuộc chiến tranh quy ước mà chính quyền mới là người đủ thẩm quyền làm điều này với sự giao phó của người dân. Chính quyền vì vậy đại diện cho người dân chịu trách nhiệm trước sự tồn vong, hưng thịnh của Tổ quốc và bất cứ chính sách chủ trương nào của chính quyền cũng dính liền tới trách nhiệm với Tổ quốc. Nếu chính quyền có chủ trương tự lo mọi thứ mà không cần sự góp ý hay góp sức của người dân, thì hành vi ấy được xem là chuyên chế và toàn trị. Vì vậy, người dân không liên đới trách nhiệm với chính quyền khi Tổ quốc lâm nguy hay tụt hậu so với nước khác. Từ thực tế này, câu danh ngôn có thể được thay đổi cho phù hợp với hoàn cảnh của bất cứ nước nào tự cho mình là dân chủ. Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho chính quyền, mà hãy hỏi chính quyền đã làm gì cho Tổ quốc.
Các bạn vừa nghe bài viết của nhà báo Mặc Lâm. Đây là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ. Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.